Vậy con phải làm gì?
Cứ để mặc cha. Đến đúng thời cha sẽ soi động cho con. Tuy nhiên con hãy biết rằng thế giới đang trong tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Làm sao có thể khác được? Nhân loại hiện thời là chủ nhân duy nhất đương quyền. Cho đến ngày Ngày 17 tháng 8 năm 1977, tôi đã chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng của mình. Tôi van xin Chúa Giêsu tha thứ cho tôi. Ngày hôm qua tôi rất khó ưa. Chúa Giêsu thì vô cùng từ ái, còn tôi thì quá đỗi nghèo hèn, bất xứng với ân sủng của Người. Tôi nghiệm thấy trong tâm hồn một thứ chai đá, một sự ương ngạnh. Điều đó không phát xuất từ Thiên Chúa. Trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, tôi thấy mình như một thây ma không hồn. Chúa Giêsu nói: "Giữa cha con ta, hôm nay hãy ít lời thôi, chỉ có tình yêu. Con hãy tựa vào trái tim cha." Quá thật, vậy con phải tin rằng nỗi thất vọng trong con cũng có thể là hoặc biến thành tình yêu, không cảm xúc, không đau đớn, nhưng rất thật. Chúa Giêsu dường như phán bảo tôi: "Hỡi linh hồn đặc ân, khi nào con mới ý thức được số phận diễm phúc của con, vì đã được tình yêu nhân hậu của cha đặc tuyển?" Lạy Chúa, sức khỏe tự nhiên của con đang giảm sút. Xin ban cho con sức lực của Chúa, để con không còn phải chịu lời quả trách nhẹ nhàng ấy của Chúa nữa. Cha không màng đến những động tác tự nhiên của con. Cha chỉ quan tâm đến lòng trung thành của con qua các công việc mà thôi. Con hiện diện cả trong những giờ phút đau thương. Đó là tất cả tình mến của con. Một khí cụ bé nhỏ không cần cảm xúc, nó không thể tự lực. Chính bàn tay người thợ sẽ cho nó những đặc điểm và sử dụng nó để tạo ra những gì theo mục đích đã được phác thảo về nó. Ngày 18 tháng 8 năm 1977, với trót cả linh hồn, với trọn vẹn con tim của mình, tôi đã cầu nguyện cùng Chúa. Lời cầu nguyện của tôi là lời cầu nguyện hèn mọn của một cái hư vô bé bỏng, có một ước vọng thiết tha mong được nhận lời. Tôi nghĩ đến đạo binh hồn nhỏ. Tôi thổ lộ niềm tin của mình với Chúa Giêsu: "Vâng, con tin. Con tin đây là công cuộc của Chúa, được thực hiện qua một thụ tạo đớn hèn nhất trong các thụ tạo bé nhỏ của Chúa. Con không thể nghi ngờ điều đó được nữa, khi con nhận ra thực trạng cùng cực của con người mình, và khi con thấy Chúa trong vẻ huy hoàng và sự loan truyền của thông điệp trên khắp thế giới. Hôm nọ Chúa đã với con: sống thông điệp là xác nhận thông điệp. Con tự đặt cho mình một câu hỏi: con có sống thông điệp như Chúa muốn về con hay không? Câu trả lời của con là có. Con vẫn đang sống thông điệp, chủ yếu bằng sự trung thành của con, bằng những gì thông điệp đã đặt để trong nơi sâu thẳm của hữu thể con. Một chiều sâu thường được ẩn giấu dưới một bề mặt hầu như không thể sánh được với những gì nó che khuất. Chiều sâu ấy được phong phú nhờ các giáo huấn của Chúa và chỉ tỏ hiện trong những điều tốt lành sẽ được thực hiện. Liền sau đó, bề mặt kia lại xuất hiện và che khuất công cuộc của ân sủng Chúa nơi linh hồn con. Bề mặt này được cấu tạo từ những bất toàn, từ tất cả những khốn cùng con người, từ cái tôi ích kỷ của con. Bề mặt ấy che khuất tất cả lòng nhân lành yêu thương của trái tim Chúa nơi tâm hồn con. Có lẽ sự khiêm tốn này phải chăng là những cảm xúc chân thật của tôi hay sao? Những cảm xúc chân thật của tôi là gì? Thiên Chúa biết. Vì kính mến Thiên Chúa nhân lành, tôi không thể thanh thản khi thấy người bị xúc phạm nặng nề được yêu mến và tôn kính quá hời hợt. Tôi không kiềm chế vì cảm thấy trong mình tôi trái tim Thiên Chúa đang bị đả thương nơi tình yêu nhân hậu của người. Tôi rao giảng lẽ công chính, vui mừng trong đau khổ, nhẫn nại giữa gian truân. Làm như vậy có phải không khi tôi biểu lộ quá ít niềm vui và nhẫn nại trong đau khổ của tôi? Phải, tôi hiến dâng mọi sự cho Chúa Giê-xu. Tôi biết làm gì khác hơn? Bằng bất cứ giá nào, không thể khác được. Đó không phải là cuồng tín, mà chỉ là một tuân thủ, vì không thể tránh khỏi thập giá. Vì thế, vừa khi chấp nhận, tôi liền hiến dâng. Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì nếu như sự lựa chọn ấy được dành cho tôi. Phải nói rằng tôi chẳng anh hùng gì đâu, và bức ngăn do những yếu đuối của tôi thật cứng rắn. Nhưng còn có Thiên Chúa, nơi người mọi sự đều có thể. Tôi trở về với câu hỏi của mình: phải chăng tôi đang xác nhận thông điệp "Thưa Cha linh hướng tốt lành của con đang hỏi Cha đó về những dòng chữ con vừa viết trên đây. Thiên Chúa đã ban câu trả lời cho Cha chưa?" Ngày 19 tháng 8 năm 1977, sau khi chuẩn bị giờ cầu nguyện thầm lặng, tôi lướt qua một vài ý tưởng từ quyển thông điệp. Khi nhận biết nỗi khốn cùng của mình, con hãy tín thác gieo mình vào vòng tay Cha, vì lòng mến của con phải mãnh liệt hơn nỗi khốn cùng của con. Hỡi con nhỏ của Cha, con là một hoa trái của lòng thương xót Cha. Con chỉ cao trọng khi con thú nhận và khiêm nhượng chấp nhận sự yếu đuối của mình. Một hôm bị chia trí trong giờ hiệp lễ, tôi thưa với Chúa: "Lạy Chúa của con, tha thứ cho con. Con đã ở một chỗ không có Chúa." Chúa Giê-xu đáp lại: "Có chỗ nào mà không có Cha?" Và một hôm khác, Chúa nói: "Một tội nhân đi tìm Cha thì trước mắt Cha không còn là một tội nhân nữa, nhưng thực sự là một linh hồn bị bầm dập trên con đường tìm về ánh sáng và chân lý." Tôi vừa đọc xong phần nói về vấn đề linh hướng trong quyển Tôi Muốn Gặp Thiên Chúa. Linh hồn tôi như một con bướm lượn lờ từ bông hoa này sang bông hoa nọ để tìm của ăn, tuyệt vọng vì không kiếm chác được gì. Nó như một khách lưu đày chỉ tìm được một chỗ nương ẩn trong tâm tư hoang vắng của mình. Mấy đêm qua thật là tệ hại, thân xác và linh hồn của tôi buốt nhất. Không một cơ phận nào của tôi còn lành mạnh. Tôi thực tâm cho rằng mình được quyền than vãn một cách kín đáo trong quyển tập này. Tuy nhiên, tình trạng yếu nhược của tôi quá độ đến nỗi tôi không thể nén được tiếng rên rỉ, lộ vẻ lo lắng và đau đớn đủ thứ. Do đó, tôi làm những người khác khó chịu. Tôi nghĩ mình phải nỗ lực trong vấn đề này, phải kín đáo hơn và gắng tập một thái độ điềm tĩnh để chỉ một mình Thiên Chúa là biết được nỗi buồn đau của tôi. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ làm được việc ấy nếu thiếu ơn phụ trợ của Thiên Chúa. Sự thánh thiện không phải là một cái gì giống giống như vậy hay sao? Ôi, nếu vậy thì tôi vẫn còn xa vời sự thánh thiện lắm lắm. Lúc nào chúng ta cũng có thể cố gắng giải hòa với Chúa Giê-xu. Một đứa trẻ té ngã và lập tức trỗi dậy, nó hầu như không ý thức sự té ngã của nó. Nó nhanh nhảy, chạy nhảy. Cơn đau có lẽ thoáng qua trên khuôn mặt của đứa trẻ, rồi tức khắc bị quên đi trong sự hiếu động của nó. Đối với tôi, sa ngã là điều tôi không muốn, và có nghĩa là lộ tẩy bản chất kém cỏi của tôi. Không thể nín lặng khi phải nín lặng. Trả lời đôi khi một cách chua chát, mà không nghĩ như thế là làm đau lòng Chúa. Là xét đoán các hành vi của người chung quanh có vẻ kiến tai gai mắt và gây ra một thứ bực dọc cho tôi. Đó là những hòn đá vấp phạm trong khu vườn của tôi. Tôi phải né tránh. Vì đã biết chúng, nên trách nhiệm của tôi là không được coi thường, nhưng phải cẩn thận đi vòng qua. Như vậy tôi sẽ bớt làm cho mình và người khác phải đau đớn. Chân lý duy nhất phải hướng dẫn tôi là đức ái. Địch thủ duy nhất phải chống lại là bản thân. Đức ái và bản thân là hai đối thủ khó dung hợp với nhau. Ngày 23 tháng 8 năm 1977, tôi hiến dâng sự hiện diện của tôi cho Chúa Giê-xu, sự suy phục của tôi cho thánh ý đáng tôn thờ của Người, và lòng kính mến của tôi cho tình yêu của Người. Tình yêu nghèo nàn của tôi bị thử thách thật phũ phàng. Chúa ơi, sự hiện diện của con chưa đủ làm mãn nguyện Chúa sao? Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin thánh hóa con. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin thiêu đốt lòng con trong ngọn lửa đức ái bừng cháy của Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin cho cái tôi của con được nên giống Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin an ủi linh hồn đầy thương tích của con. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin giải thoát mọi linh hồn khỏi tội lỗi. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin che chở Đức Thánh Cha và tất cả những ai tín thác nơi Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin rộng mở mọi tấm lòng trước sự ngọt ngào cũng như những mầu nhiệm đau thương của tình yêu Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin cho chúng con biết dành mọi giây phút chúng con sống để an ủi Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin tiếp nhận và thiêu đốt mọi sự trong ngọn lửa sống động của tình yêu Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin thương đáp lời khi chúng con đau đớn kêu vang cùng Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin vũ thương chúng con khi cuộc sống làm khốn chúng con và khi chúng con oằn lưng dưới gánh nặng thập giá. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin đừng ngớt viếng thăm tâm hồn yếu nhược của chúng con. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin ban cho chúng con đức tin, đức cậy và niềm tín thác và lòng nhân lành yêu thương của Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin tìm gặp những linh hồn cung thánh để qua họ mà yêu thương tất cả các tội nhân khắp thế giới. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin ban cho linh hồn chúng con một lòng suy phục tin tưởng như những con trẻ trước mọi ước muốn của Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, xin đón nhận tình yêu nghèo hèn của chúng con đang trĩu nặng vì quá nhiều khốn cùng và bất xứng với Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa con, ước gì suốt cuộc đời chúng con với những vui buồn sầu khổ được trở nên tình yêu theo hình ảnh Chúa. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa Con, xin giải cứu nhân loại, bảo vệ người yếu đuối, bệnh hoạn, đau khổ và hấp hối. Lạy tình yêu thánh thiện của Thiên Chúa Con, xin giải thoát mọi linh hồn khỏi lửa luyện ngục. Lạy Chúa Giêsu của con, không biết tại sao con lại viết ra tất cả điều này. Con chỉ biết rằng gian truân không tách rời con khỏi Chúa. Và mặc dù đau khổ đang tước đi sức khỏe thể con, nhưng Chúa đã đổ tràn sức mạnh tình yêu nhân hậu của Chúa cho con. Con muốn kêu lên tới Chúa lời tín thác cậy trong giữa lúc tất cả những thử thách đang đè nặng trên con. Như Đức Mẹ Đồng Trinh Maria tại Cana, lời thỉnh cầu của con lúc này cũng rất đơn sơ. Lạy Chúa, bé gái nhà con đang khốn khổ. Đức Mẹ đã dạy, người bảo gì hãy làm như vậy. Bởi vì mẹ biết chỉ cần một đôi lời tràn đầy tin tưởng cũng đủ nhận được sự đáp ứng thuận lợi của Chúa. Chẳng lẽ Chúa không phải là tình yêu hay sao?